This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, gọi tắt là SMU, và đã hành nghề trên 6 năm, từng được tòa Probate Courts tại Dallas Collin, Tarrant County, bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia di sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collin County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, tòa lạc tại 100 North US 75 Central Expressway, 1416, Richardson, Texas 75080. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư Phương Trần.
Dạ, xin chào anh Huy và quý thính giả nghe đài.
Đã lâu được không được nói chuyện với luật sư trên đài. Ngày hôm nay thì được trở lại rất là hào hứng và chúng ta cũng có nhiều cái vấn đề để cần phải nói về những cái di chúc, trust, v.v. Nhưng mà trước khi chúng ta vào vấn đề thì xin cho được hỏi là không biết bây giờ thì luật sư có khỏe không?
Phương rất là khỏe, anh Huy có khỏe không ạ?
Dạ, cảm ơn, cũng rất là khỏe, mặc dù là qua bao nhiêu gian nan, qua nhiều tai biến vẫn còn đến đài để nói chuyện và được tiếp chuyện với lại quý thính giả. Và trong những cái chương trình này thì nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư thì có được không, thưa luật sư Phương Trần?
Dạ được, cảm ơn anh.
Vâng, và bây giờ thì để mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay đó thì có một cái câu hỏi là đôi khi có nhiều người họ cũng rất là thắc mắc. Thí dụ như là họ nói rằng, thường thường người ta nói rằng hay cha mẹ hay làm di chúc mà để lại cho con cái. Thì như vậy thì di chúc mình có cần thiết hay không, thưa luật sư?
Dạ, thưa anh Huy, di chúc thì lúc nào cũng cần thiết đó. Không bất kể là mình lớn tuổi hay là trẻ tuổi thì mình cũng có nên có một cái tờ giấy để mình phòng thân đó, để cho gia đình của mình, người thân của mình có, nếu mà có chuyện gì xảy ra đối với mình đó thì họ có một cái legal document, tức là một tờ giấy nó hợp pháp với các cái luật lệ để cho cái tiến trình giải quyết hồ sơ nó được thuận lợi một cách tốt nhất. Và cái chi phí đó, mà khi mà mình có tờ giấy di chúc thì bao giờ cũng sẽ rất là hợp lý hơn là với việc là không có bất kỳ một cái giấy tờ gì đó. Thì lúc nào mình có giấy tờ thì cũng là tốt nhất, anh Huy.
Dạ, luật sư cứ nói ạ.
Dạ, thì khi mà có cái tờ di chúc đó, cái quan trọng, có 3 điểm quan trọng nhất khi mà mình lập di chúc. Cái điểm thứ nhất đó là mình bổ nhiệm cái người đứng ra giải quyết giấy tờ phân chia tài sản cho mình là ai. Thì khi mà mình đã bổ nhiệm như vậy rồi, đó là cái ý nguyện của mình. Không có bất kỳ ai mà có thể mà đứng ra để họ phản đối, hay là người thân trong gia đình dẫn đến cái việc là tranh chấp là ai là cái người sẽ đứng ra lo hậu sự, hay là ai là người đứng ra phân chia tài sản. Cái điểm thứ hai mà khi mình có di chúc đó, đó là mình sẽ quyết định đó là ai là cái người thừa kế. Đó, người thừa kế hoặc là cái người mà mình không có muốn để lại tài sản cho, tức là tước cái quyền thừa kế của họ. Thì như vậy thì cái ý nguyện của mình đã phân định rất là rõ ràng ở trong cái giấy di chúc rồi. Rồi, cái điểm thứ ba mà rất là quan trọng, đó là mình đề ra rõ ràng đó là gia đình của mình gồm những ai. Thì để tránh cái trường hợp là nếu mà mình không có đề cập đến cái việc là gia đình mình gồm những ai, rồi mình cũng không để lại giấy tờ gì, tới khi mà người thân của mình đó mà muốn phân chia tài sản ra tòa, thì tòa lại phải bổ nhiệm cái người chuyên viên để điều tra thân thế gia đình là mình, khi mình còn sống, mình có kết hôn hay không, mình có bao nhiêu người con, rồi có con riêng hay là có con chung, hay là gia đình anh chị em gồm những ai. Đó, thì cái đó thì rất là phức tạp nếu mà mình không có di chúc. Khi mà mình lập di chúc thì là tất cả những cái điểm quan trọng đó thì mình đã đề cập hết rồi, là theo giấy trắng mực đen là tòa cứ dựa theo cái ý nguyện của mình mà quyết định thôi. Thì thực sự thì cái thủ tục mà ra tòa khi mà mình có di chúc nó rất rất là đơn giản và rất là chi phí rất là hợp lý so với việc là không để lại bất kỳ giấy tờ gì. Đó. Thì như vậy đó, thì là lúc nào mình cũng nên có di chúc, tại vì mình không có thể nói được là ngày hôm nay, ngày mai cái sự việc nó thế nào. Thì khi mà mình lập có một giấy tờ như vậy thì sẽ rất là dễ dàng và mình cũng an tâm là mình là người thân của mình được hướng dẫn đầy đủ, và cái việc mà cũng không có quá là phiền hà đối với họ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thường thường người Việt mình thì có thể nói rằng cái di chúc thì là một cái tên rất là quen thuộc. Nhưng mà khi nói đến cái trust thì cũng có nhiều người chắc cũng còn hơi xa lạ, cũng chưa nắm rõ được. Như vậy thì nhân tiện ngày hôm nay đó, xin thưa với luật sư là luật sư có thể cho biết rằng cái di chúc đó với lại cái trust khác nhau như thế nào ạ?
Cái di chúc và cái trust đó là cái quỹ ủy thác. Tức là di chúc là chỉ có hiệu lực sau khi mà mình đã mất đi rồi. Cái trust là cái quỹ mà mình đã lập ngay từ bây giờ vào cái thời điểm mình còn sống, và cái trust nó có hiệu lực ngay lập tức đó. Thì khi mà mình lập cái trust thì mục đích chủ yếu thứ nhất nó là mình tránh được cái việc là phải mang giấy tờ lên trên tòa án rồi xin tòa là cho mình cái giấy ủy quyền để mình phân chia tài sản. Cái trust đó là khi mà mình còn sống mình đã chuyển hết tên tài sản, chuyển nhượng hết rồi, retitle lại hết toàn bộ các cái tài sản vô cái trust. Tức là cái trust nó nắm giữ toàn bộ tài sản, coi như là mình, mặc dù mình là cái người quản lý cái trust đầu tiên, rồi mình sẽ bổ nhiệm cái người back up cho mình, tức là người đứng ra giải quyết vấn đề cho mình nếu mà trong trường hợp mình bị bệnh hoặc là mình đã mất, thì cái người back up đó là cái người back up trustee, thì họ sẽ giúp đỡ cho mình. Cái trust khi mà mình đã lập ra rồi là có hiệu lực ngay lập tức. Tức là kể cả khi mà mình bị bệnh, mình không có giải quyết được giấy tờ nhà, mình không có đứng ra bán nhà hay là mua nhà được, thì cái người backup trustee cho mình, họ sẽ giúp cho mình lo liệu toàn bộ những cái việc như vậy. Hoặc là ví dụ là khi mà mình có cái trust rồi, mình để cái tên là cái người thừa hưởng, là ví dụ như là gia đình, con cái hay là ba mẹ lớn tuổi, là khi mà mình đã lập cái trust rồi đó, thì mình bị bệnh mình không có lo cho họ được, thì cái người trustee họ sẽ đứng ra lo liệu giải quyết toàn bộ các cái vấn đề mà liên quan đến việc cấp dưỡng hay là trả tiền chi phí bệnh viện, nhà thương, lo liệu cho cái cuộc sống của con cái của mình và cho ba mẹ mình khi mà họ đã lớn tuổi rồi. Thì cái lợi thế của cái shop nó là như vậy. Cái thứ nữa đó là khi mà ba mẹ mình đã được nhận Medicaid á, thì nếu mà mình để lại một cái tài sản quá lớn cho họ mà làm cho họ bị mất cái lợi ích đó thì không có nên. Thì khi mà mình để tài sản giữ ở trong cái trust đó thì cái người trustee đó họ chỉ có chi trả một cái phần đủ thôi. Tức là khi mà họ giúp cho ba mẹ mình thì họ chỉ có đưa một số tiền nhất định thôi để ba mẹ vẫn được hưởng các cái lợi phúc lợi xã hội. Và khi mà hoặc là mình có con nhỏ đó, mình cũng nên lập cái trust. Tại vì khi mà các bé dưới 18 tuổi chưa đủ tuổi để ký giấy tờ hay là chưa đủ tuổi để trở thành vị thành niên đó, hoặc là các bé có vấn đề về sức khỏe mà các bé không có thể nào mà lo liệu được cho bản thân của các bé sau khi mà các bé trưởng thành rồi, thì khi mà mình có cái trust là mình sẽ giúp cho các con của mình là nếu có việc gì xảy ra đối với mình, cái người back up cho mình, họ sẽ đứng ra lo liệu toàn bộ các cái vấn đề như vậy mà không cần phải thông qua tòa án. Đó, nếu như mà mình không có cái trust đó mà giả sử như là con của mình dưới 18 hoặc là con của mình là có vấn đề về sức khỏe không có thể nào mà lo liệu giấy tờ legal document được, chưa đủ khả năng đó để lo liệu đó, thì tòa lúc đó lại người thân lại phải nộp giấy tờ lên trên tòa để xin tòa lập một cái trust cho con của mình. Nên là như vậy là cái thủ tục nó rất rất là phức tạp. Nên Phương nghĩ đó là nếu mà mình có con nhỏ hoặc là con có vấn đề về sức khỏe thì mình nên lập cái trust cho các con. Hoặc là nếu mà mình có ba mẹ lớn tuổi mà mình muốn ba mẹ mình được take care, được chăm sóc nếu mà mình không có khả năng, thì lúc đó cái trust nó sẽ giúp cho gia đình của mình, nó là như vậy.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Nghe nói đến làm will với trust thì cũng có nhiều người cũng hơi mệt mỏi. Thì để tránh cái đó, đó, thí dụ như mình có thể là nên là mình sang tên thẳng tài sản của mình cho con cái, thì như vậy có nên hay không thưa luật sư?
Cái này đó thực sự thì cũng là tùy hoàn cảnh gia đình của mình thôi. Tuy nhiên là mình phải lưu ý đó là khi mà mình sang tên tài sản thẳng cho con cái thì có cái vấn đề đó, đó là nếu như giả sử con cái đã kết hôn rồi, sau này nếu mà không may, chuyện không may xảy ra với cả con của mình, ví dụ như là họ ly hôn đi chẳng hạn, thì tự nhiên lại dính líu tài sản với vợ với chồng của con của mình, thì lúc đó cái việc phân chia tài sản nó lại khó khăn. Cái thứ hai nữa đó là có thể là con của mình khi mà mình trao tặng một cái tài sản, ví dụ như là căn nhà đi chẳng hạn, thì nó khá là, cái tài sản nó rất là giá trị lớn, mà nếu mà con của mình chẳng hạn muốn bán cái tài sản đó đi mà cái giá trị nó tăng cao lên thì lúc đó con mình lại phải đóng thuế. Khi mà mình giữ cái căn nhà đó, thường là mình được hưởng cái homestead exemption rất là nhiều hơn so với cả khi mà mình lớn tuổi rồi, thì cái homestead exemption nó cao hơn, mình được hưởng lợi nhiều hơn. Mà đối với con cái khi mà mình chuyển giao như vậy thì cái việc miễn trừ thuế nó lại rất rất là thấp hơn. Cho nên là nó có rất là nhiều các cái vấn đề mà phát sinh nếu mà trong trường hợp mình chuyển thẳng tên cho con, là cái vấn đề về thuế, rồi vấn đề về là cái người, việc mà con mình ly hôn sau này nếu mà chẳng may mà cái chuyện đó nó có xảy ra. Thì thực sự thì cái này là quy định của mỗi người thôi, nhưng mà khi mà Phương coi các cái hồ sơ đó thì phải, nếu mà trong trường hợp mà ba mẹ muốn chuyển thẳng tên cho con thì nhất định là ba mẹ phải lưu ý những cái vấn đề như vậy. Tại vì một khi mà mình đã chuyển giao tài sản rồi thì rất rất là khó để mà có thể lấy lại được cái tài sản đó.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái câu hỏi như thế này nè. Thí dụ như người ta hay nói là con rơi. Thì bây giờ giả sử như là có một người đó, bây giờ họ ngày xưa lúc còn trẻ đó, thì họ có đi lang thang ở đâu đó, đụng chạm với một cái cô tên A. Rồi một thời gian sau rất là lâu, thí dụ như là mười mấy hai chục năm sau mới gặp trở lại. Và bây giờ thì cái người đó là biết được rằng là cô A đó là đã có đứa con với mình qua cái sự đụng chạm đó. Thì có cách nào để mà có thể bỏ tên cho trong cái will, bỏ tên cái người con đó trong cái will hay là trust được không, thưa luật sư?
Dạ được thưa anh Huy. Khi mà mình còn sống đó thì mình muốn thay đổi cái giấy tờ của mình lúc nào cũng được, không cần phải có sự đồng ý của ai. Với cái di chúc thì mình lập di chúc, nội dung của di chúc mình có thể giữ kín, miễn là mình có thể đưa cái tờ di chúc đó cho một cái người mà mình tin tưởng được giữ, để tránh trường hợp là họ hủy cái di chúc đó đi. Đó thì là rất là quan trọng là mình có được một cái người mà mình tin tưởng được đứng ra để lo liệu giải quyết giấy tờ cho mình sau khi mà mình mất đi. Thì tại vì khi mà mình có con rơi thì bao giờ cái chuyện có rất là nhiều các cái chuyện tế nhị khi mà mình để lại tài sản cho cái người con đó. Cho nên là khi mà mình có di chúc thì mình thay đổi lúc nào cũng được, rất rất là dễ. Mình chỉ cần lên lại văn phòng luật sư và mình làm một cái tờ giấy có hai người nhân chứng, rồi mình ký cái tờ giấy đó là xong. Đối với cái trust thì nó phức tạp hơn một chút. Ví dụ như giả sử mình đã lập trust rồi mà cái trust đó mình lại lập với vợ của mình, thì lúc đó khi mà mình thay đổi cái nội dung của cái family trust, nó lại gọi là cái quỹ của gia đình, thì nó lại khó hơn. Tại vì là phải có sự đồng thuận của người vợ thì mình mới thay đổi được cái trust. Còn nếu như mà mình muốn thì mình có thể mình lập riêng một cái trust khác, nó gọi là một cái quỹ khác. Thì nhiều người ta gọi đó là cái quỹ đen đó anh Huy, là để cho cái người con mà mình có.
Đó là cái tiếng lóng bên Việt Nam hay nói đó, là cứ người chồng đâu giấu giếm tiền để mà để xài riêng ở ngoài, người ta kêu là quỹ đen. Nhưng mà có điều là khi mà mình, một cái người mà con mình mới phát hiện ra, nhưng mà cái cô A đó cổ, tại vì cổ đâu biết là sẽ gặp lại đâu, cho nên là không có lấy tên họ của người cha, thì đó có phải là trở ngại không?
Thì khi mà mình không biết cái người con đó có thực sự là con của mình hay không đó, thì mình nên làm cái xét nghiệm DNA. Thì hiện nay thì có rất là nhiều các cái trung tâm mà họ làm cái xét nghiệm DNA, cũng không chi phí, cũng không có quá là đắt. Thì mình có thể mình đi xét nghiệm trước, rồi sau đó là mình xin cái chứng nhận certified của cái công ty đó, là chứng xác nhận là thực sự đây là cái người con của mình. Mình kẹp cái tờ giấy đó vô cái hồ sơ của mình, thì sau này thì cũng tránh được cái việc là thì mình cũng biết đây là con, thực sự đây là con của mình, mặc dù lấy họ là họ khác.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái câu hỏi chót mà muốn nhờ luật sư phân giải đó là, ngoài cái trust ra thì mình có cách nào để mình tránh được cái vấn đề probate không, thưa luật sư?
Dạ, thực ra thì cũng còn một số cách khác nữa. Thì cách mà rất rất là phổ biến đó, đó là mình lập mà đối với những quý thính giả mà có tài sản ở trong nhà băng, thì đối với tài sản ở trong nhà băng, mình ra ngoài nhà băng mình yêu cầu họ add tên của cái người thu hưởng là POD, nó là pay on death, tức là khi mà mình mất đi rồi, cái người mà thừa hưởng đó họ chỉ cần mang cái giấy death certificate, giấy chứng tử ra nhà băng, là khi đó nhà băng họ sẽ tự động họ cắt luôn cho cái người thừa hưởng đó một cái tờ tấm trách để cho cái người thừa hưởng được phép rút tiền ra. Cái cách này rất rất là đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên là mình phải làm trước, khi mà mình mất thì mình cứ ra nhà băng để mình nói là bây giờ muốn thêm tên cho người ở trong cái Pay on Death account đó. Mình không phải là mình áp cái tên trực tiếp vô, mà là Pay on Death có nghĩa là chỉ khi nào mà mình mất thì là họ mới được hưởng tiền cái số dư tài khoản thôi. Còn một cách nữa đó là đối với những quý thính giả mà có bất động sản, nhà cửa hay đất đai, thì mình nên là một cái nó gọi là transfer on death, tức là một cái nó gọi là một cái warranty deed á, là cái giấy sang nhượng tài sản theo giấy chứng từ là transfer on death. Khi mà mình mất rồi thì cái tên của cái title đó nó sẽ tự động được chuyển nhượng sang cho cái người thừa hưởng. Cái giấy này thì bắt buộc là mình phải làm, tất nhiên là phải mình phải ký và mình phải lập trước khi mình mất, và phải được ghi lên trên county, phải được đưa cho county trước khi mà mình có vấn đề rủi ro nha.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Không biết là luật sư có muốn nói thêm về vấn đề đó nữa hay không?
Thì cái đối với cái transfer on death á, thì mình lúc nào mình cũng phải chắc chắn là bên luật sư họ đã gửi cái giấy tờ đó cho bên county. Tại vì là phải cái recording đó là phải bắt buộc là phải được cái giấy sang nhượng là phải được chấp thuận bởi county và có cái số mã số hồ sơ. Cái giấy đó là phải làm trước khi mà mình mất, tại vì là họ sẽ so sánh bên title company đó, họ sẽ so sánh cái số ngày, tức là ngày hôm nay so với cả cái ngày mà mình mất và cái ngày mà mình xác lập và cái ngày mà county họ ghi nhận cái giấy chuyển nhượng khi mất của mình đó. Thì rất là quan trọng là mình nên lưu ý là văn phòng luật sư họ đã trả lại cho mình một cái copy mà có chứng nhận của bên county.
Thì cái vấn đề đó người ta nói là register hay là record hay là gì đó luật sư?
Dạ đúng rồi anh Huy.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với nữ luật sư Phương Trần. Và chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình tại đây và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào tuần tới. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Phương Trần rất là nhiều. Và sau chương trình, nếu quý thính giả cần đến sự giúp đỡ của luật sư Phương Trần, quý vị có thể liên lạc với số phone của luật sư là 972-708-1036, 972-708-1036. Văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, tòa lạc tại 100 North US 75 Central Expressway, Suite 416, Richardson, Texas 75080. Một lần nữa, xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn với luật sư vào chương trình kỳ tới và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc.
Dạ, cảm ơn anh Huy.
Không biết là luật sư có lời nào nói để chúng ta từ giã quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM không ạ?
Dạ, cảm ơn anh Huy, cảm ơn anh đã dành thời gian ra để làm chương trình này với Phương ngày hôm nay. Và Phương xin chúc anh Huy một buổi tối tốt lành và xin chúc quý thính giả một buổi tối tốt lành. Hy vọng là mình sẽ gặp nhau lại nhau trong chương trình lần tới. Cảm ơn anh.
Vâng, xin được chào tạm biệt luật sư.